Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 24 Tam bối giảng sanh. Ba bậc giảng sanh. Tập 329. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 9 tháng 5 năm 2016. Dịch giả: Minh Tâm và Chân Hạnh Ánh. Giáo chánh: Thích Thiện Trang. Ban biên dịch: Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, xem trang 781, từ dòng thứ tư. Trụ Đại Thừa Giả, người trụ Đại Thừa. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa nói rằng, nếu có chúng sanh theo Phật Thế Tôn nghe pháp, tin nhận, chuyên cần tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, tri kiến của Như Lai, lực vô sở quý, xót thương nhớ đến an lạc vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, đó gọi là Đại Thừa. Tịnh Tông là Đại Thừa. Thế là Đại Thừa Giáo. Trung Hoa từ đời Hậu Hán, Phật giáo truyền đến Trung Hoa. Năm xưa, kinh điển Đại Tiểu Thừa đều đến Trung Hoa. Có thể nói đều đến cả. Sự việc này có ý nghĩa rất sâu, nếu chúng ta có thể lãnh hội được. Thế Tôn năm xưa khi tại thế, lúc giảng kinh không có ghi chép, Phật cũng chưa từng viết một quyển sách nào. Kinh điển có như thế nào, mọi người đều biết điều này. Sau khi Phật diệt độ, do Tôn giả A Nan, Ngài A Nan thiên tư cao, khả năng ghi nhớ tốt, nghe một lần ngay trong đời thì cái đời Ngài sẽ không quên mất. Có một nhân tài như vậy xuất hiện, Do đó kết tập kinh tạng, mọi người đã đề cử tôn giả A Nan giảng nhắc lại một lần lời Thế Tôn đã nói. Có 500 vị A-la-hán làm chứng. Bây giờ 500 vị A-la-hán tham dự nghe kinh. Có một vị A-la-hán cho là có vấn đề. A Nan, câu này hình như tôi chưa có nghe qua, vậy là phải cắt bỏ. Không thể lưu truyền cho hậu thế. Lời do Ngài A Nan nói cần phải được 500 vị A-la-hán, mỗi vị gật đầu đồng ý mới có thể viết ra, để lấy niềm tin cho đời sau. Lúc Ngài A Nan kết tập, ghi chép là dùng phạn văn ghi chép. Phạn văn là văn tự phiên âm. Ngày nay chúng ta biết thời gian truyền đời của văn tự phiên âm có hạn, không thể vượt qua 300 năm. Ngôn ngữ ngày nay biến đổi rất nhanh, khoảng chừng 200 năm ngôn ngữ đã biến đổi rồi. Khi biến đổi, điều mà ngày nay viết ra cũng chính là nói, người 200 năm sau xem không hiểu. Cho nên truyền đến Trung Hoa, hoàn toàn phiên dịch thành văn ngôn văn chữ Hán của Trung Hoa. Trong văn học, thể loại dùng phiên dịch kinh Phật gọi là biến văn. Biến trong biến hóa, văn trong văn chương, gọi là biến văn. Nói cách khác, chính là văn bạch thoại thời bấy giờ. Cũng chính là nói, dùng văn tự dễ hiểu nhất để phiên dịch. Đồng thời, còn phải lo ngại quyển kinh này truyền đến hậu thế sẽ không bị đổi ý nghĩa, người đời sau vẫn có thể đọc hiểu được. Vấn đề nan giải lúc bấy giờ. Chư vị đại đức dịch kinh đã làm được, chúng ta phải cảm ơn, bồi phục. Xác thực là dùng văn ngôn văn chữ Hán của Trung Hoa để viết, viết rất dễ hiểu, không bị truyền đạt nhầm. Chú ý đến tất cả mọi mặt. Vào thời nay, chúng ta đọc kinh, xem thấy văn tự phiên dịch kinh điển. Do đó, đối với xã hội trước mắt chúng ta, cách nhìn của chúng ta về văn ngôn văn chữ Hán Trung Hoa đã khắc sâu thêm một tầng. Chúng ta không thể không bội phục. Tổ tông đã để lại của báo. Chỉ duy nhất Trung Hoa có. Toàn thế giới không có một đất nước thứ hai. Hiện tại Đại Tạng Kinh mà phiên dịch bằng Trung Văn chính là Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh. Điển tịch quan trọng toàn bộ đều đến đây hết. Đây là chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác, các ngài mới có thể làm được. Trí huệ chân thật, từ bi chân thật, truyền lại những giáo huấn của Thế Tôn. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, có thể vượt qua mấy ngàn năm. Sau này vẫn còn mấy ngàn năm. Pháp vận của Phật ở thế gian này là 12.000 năm. Duy có thể văn cổ của chữ Hán Trung Hoa có khả năng làm được, để cho người sau 12.000 năm đều có thể đọc hiểu. Do đó chúng ta phải xem trọng thể văn cổ chữ Hán. Ân đức lớn nhất của lão tổ tông, cổ thánh tiên hiền, đối với con cháu đời sau, chính là phát minh này, phát minh ra văn tự Trung Hoa. Chúng ta nhận thức được càng sâu, lòng cảm ơn càng nặng. Sẽ khởi tác dụng. Yêu văn tự này, yêu truyền thống này, yêu dân tộc đất nước này. Chúng ta phải tận một phần trách nhiệm, tiếp nhận về mình, phát dương quang đại, truyền phát tiếp xuống. Vậy thì con cháu của Trung Hoa mới thực sự không có lỗi với tổ tông, không có lỗi với nhân loại. Người đó thì gọi là trụ đại thừa giả. Đại thừa là Bồ Tát. Trong kinh Pháp Hoa nói rất hay. Thế nào gọi là đại thừa? Mấy câu nói đơn giản trong kinh thì đã nói rõ ràng rồi. Nếu có chúng sanh theo Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận, trong đây nêu ra hai điều kiện. Tất cả pháp mà Phật thuyết cho chúng ta ngày nay lưu truyền tiếp, tất cả những kinh điển dịch sang Trung văn này, bất luận đại thừa hay tiểu thừa, chứ gì nghe được rồi, chứ gì đọc được rồi, vì đầu tiên phải tin, không có nghi ngờ. Việc thứ hai phải thọ. Thọ là chứ gì tiếp nhận, phải kế thừa lưu truyền những gì của tổ tông đến tay chúng ta. Chúng ta phải tiếp nhận, chúng ta phải vận dụng, phải vận dụng giáo huấn vào trong cuộc sống mới có thọ dụng. Có người hỏi tôi tại sao phải học Phật, tại sao phải học văn hóa truyền thống Trung Hoa. Câu trả lời rất đơn giản. Ở trong phần quan trọng nhất của kinh điển đã hiển thị ra rồi. Tại sao phải học văn hóa truyền thống? Câu đầu tiên trong Luận Ngữ đã giải đáp rồi. Do Khổng Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hộ. Học mà thường rèn tập chẳng phải vui lắm sao? Chứ gì muốn hay không? Bất diệt duyệt hộ chính là vui vẻ. Đây là sự việc rất vui vẻ. Như vậy muốn hay không? Muốn vô cùng vui vẻ sống cả đời trong thế gian này hay không? Là Pháp Hỷ Sung Mãn đã nói trong Phật Pháp. Tại sao vui vẻ? Bởi có thể mang đến cho chư vị một đời hạnh phúc vui vẻ. Chúng ta muốn hay không? Muốn. Như Thầy Phương 65 năm trước, tôi học triết học với Thầy. Thầy đã giới thiệu Phật Pháp cho tôi, cũng có hàm ý câu nói như vậy. Thầy giới thiệu cho tôi, Thầy nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi học triết học với thầy. Tôi không phải học Phật học với thầy. Lúc bấy giờ chúng tôi cho rằng Phật học là tôn giáo, nên bài xích. Vì vậy thầy nói với tôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Đã làm rõ thân phận rồi, không phải mê tín. Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Đã nói với tôi giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Câu thứ ba, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chư vị nghĩ xem câu nói này và học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ của Phu Tử có phải một ý nghĩa hay không? Vậy nếu tôi muốn sự hưởng thụ cao nhất của đời người, tôi đương nhiên muốn, thế thì phải học. Là sự việc như vậy. Phải dùng lời trên kinh Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không đặt ở câu đầu tiên mà đặt ở câu sau cùng. Câu phần sau cùng, câu cuối cùng là gì? Tất cả kinh sau cùng dùng câu gì để kết thúc? Giai đại quan hỷ, tác lễ như cứ. Điều đại quan hỷ, làm lễ và lui. Chứ gì xem, điều đại quan hỷ và học mà thường rèn tập chẳng phải vui lắm sao? Của Phu Tử quan điểm hoàn toàn giống nhau. Với sự hưởng thụ cao nhất của đời người do thầy Phương nói, vậy muốn hay không?
Muốn.
Không chỉ như vậy, chứ gì càng nghĩ thì càng cần. Tại sao vậy? Bởi mỗi người đạt được hạnh phúc cả đời, đạt được sự hưởng thụ cao nhất. Gia đình, chứ gì ở gia đình, vận dụng vào gia đình thì cả đời này một người với gì vô cùng vui vẻ. Một ngày sáng đến tối tươi cười đón tiếp người. Một nhà chứ gì hạnh phúc vui vẻ, gia hòa vạn sự hưng. Chứ gì xem, mang lợi ích cho gia đình chứ gì. Tự mình đạt được lợi ích, gia đình đạt được lợi ích. Hài hòa, vui vẻ. Mang đến cho xã hội. Chúng ta theo từng tầng lớp mà nói là mang đến thuận lợi trong công việc. Bất luận chứ gì làm ngành nghề nào đều thuận buồm xuôi gió. Tại sao vậy? Do vui vẻ mang đến. Chứ gì không có lo âu, chứ gì không phiền não. Phiền não lo âu mang lại nhiều vấn đề cho chứ gì. Chứ gì không có thì vui vẻ hạnh phúc cả đời. Vì thế sự nghiệp của chư vị nhất định thuận lợi, xã hội an định hài hòa, đất nước giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Chính vì điều này, vì điều này chúng ta mới học văn hóa truyền thống Trung Hoa, mới học Phật pháp Đại thừa. Phật pháp Đại thừa đảm bảo có thể giúp chúng ta đạt được viên mãn, khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng. Do đó, văn hóa truyền thống Trung Hoa và Phật pháp Đại thừa, đây là lời do ông Tô Anh Bi nêu ra vào thập niên 1970. Trước khi giảng sanh 2-3 năm, toàn bộ tinh thần ông ấy đều đang tuyên dương học thuyết Khổng Mạnh, Phật pháp Đại thừa. Ông ấy nói rất hay. Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là vấn đề chúng ta gặp phải ngày nay. Chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp Đại thừa. Vì thế, trong trường học ở nước Anh, 2 năm nay, từ tiểu học, trung học, đại học đều phải học Trung văn. Xếp Trung văn là ngoại ngữ thứ nhất. Tất cả mọi người đều phải học. Mấy ngày trước tôi đọc thấy một tin tức, báo cáo là không chỉ là xếp Trung văn là môn học chủ yếu để dạy trong trường học, lại nhìn thấy một phần Phật giáo, cũng đưa Phật giáo vào môn học chính thức. Chúng ta nghĩ vậy khả năng đều là chịu ảnh hưởng của ông Trôn Bi. Đây là một nhà triết học lịch sử một thời. Đặc biệt là nghiên cứu văn hóa sử. Ông ấy nói với chúng ta, căn cứ theo nghiên cứu của ông, trên địa cầu từ khi có lịch sử đến nay đã từng phát sinh hơn 20 loại văn hóa, cũng chính là văn minh, hơn 20 loại. Thế nhưng văn minh mà không có tôn giáo làm nền tảng, cho nên không đến 200-300 năm thì không còn nữa, đã dần mất hẳn rồi, biến mất đến ngày nay. Mọi người biết được văn minh cổ có 4 nước, 3 nền văn minh kia cũng không còn nữa, hiện tại chỉ sót lại Trung Hoa. Đây là lời do ông Tô Inbi nói. Văn minh từ đâu mà đến vậy? Do từ tôn giáo đến. Lịch sử nhân loại trước có tôn giáo, từ tôn giáo dẫn xuất ra văn minh. Văn minh mà không có tôn giáo làm nền tảng đều không thể lâu dài. Văn hóa của Trung Hoa có thể đến ngày nay. Văn minh duy nhất còn tồn tại, nguyên nhân gì? Chúng ta sáng tỏ rồi. Bởi có gốc, có tôn giáo. Tôn giáo này là Nho Phật Đạo. Người Trung Hoa nói là Tam Giáo Cửu Lưu. Cửu Lưu là học phái. Tôn giáo là ý nghĩa gì? Nhất định phải nói rõ ràng. Không phải mê tín. Tôn giáo mê tín cũng sẽ không truyền thừa lâu dài. Đều chắc chắn phải có triết học làm nền tảng. Ý nghĩa trung văn của hai chữ tôn giáo này, thứ nhất, tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Chúng ta nhìn xem Nho Thích Đạo có phải là giáo dục chủ yếu hay không? Phải. Giáo học quan trọng, giáo hóa tôn sùng, làm rõ ràng định nghĩa của tôn giáo. Trong tôn giáo không có mê tín. Hàm nghĩa trong văn tự của Trung Hoa rất sâu, rất rộng. Tôn là chủ yếu, trọng yếu, tôn sùng. Giáo là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Hai chữ này gắn liền nhau thành giáo dục chủ yếu, giáo học trọng yếu, giáo hóa tôn sùng. Vậy làm sao có sai lầm? Câu nói này của ông Tô Inbi nói rất nghiêm túc. Nền văn minh mà không có tôn giáo làm nền tảng, làm căn bản, thời gian không dài, 200-300 năm thì không còn nữa. ông ấy đã cả đời làm văn hóa truyền thống, có được những kết luận đó, chúng ta phải xem trọng. Lúc chúng tôi còn trẻ, học ở trong trường cũng chịu sự ảnh hưởng của thầy cô. Tôn giáo chính là mê tín. Nhắc đến tôn giáo, lập tức liên hệ đến mê tín ngay, nên không bằng lòng tìm hiểu. Tôi đến 26 tuổi chưa tiếp xúc tôn giáo, không tin tưởng tôn giáo. Học triết học với thầy Phương, thầy Phương lấy triết học kinh Phật làm thành một bài mục, để dạy tôi. Sau khi tôi học rồi mới làm sáng tỏ, làm rõ ràng. Thầy lại giới thiệu tôi đọc kinh, bảo tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, xem sớ sao của đại sư Thanh Lương, hợp luận của trưởng giả Lý Thông Quyền. Sớ sao là giáo, hợp luận của ngài Lý Thông Quyền là thiền. Tông môn giáo hạ đã khái quát toàn bộ tinh thần Phật giáo Đại Thừa rồi. Phân lượng của Hoa Nghiêm rất lớn. Ở Trung Hoa ba lần phiên dịch, thời Đông Tấn phiên dịch 60 quyển, chúng ta thông thường gọi là lục thập Hoa Nghiêm. Nhà Đường phiên dịch 80 quyển. Những năm Trinh Nguyên, quốc vương nước Ô Trà triều cống cho Trung Hoa, chính là tặng lễ cho hoàng đế. Bên trong có một bộ tứ thập Hoa Nghiêm, chính là phẩm sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Phẩm này là hoàn chỉnh, vô cùng khó có. 53 lần tham vấn chính là trong phẩm này, vô cùng hoàn chỉnh. Đây là người Trung Hoa có phước báo. Tứ thập gộp lại với bát thập, loại bỏ một phần trùng lập, trùng lập có 20 quyển, tổng cộng 99 quyển. Đây là bản hoàn chỉnh nhất của Hoa Nghiêm ngày nay. Nguyên bản phạn văn đã không còn nữa, thất truyền rồi. Cho dù có, chúng ta cũng chỉ có thể xem như sách vở để kỷ niệm, bởi không ai có thể đọc hiểu. Muốn xem, hoàn toàn phải xem chú giải bằng trung văn. Từ chỗ này, để cho chúng ta lãnh hội được một việc lớn khác, đó chính là trên địa cầu này, bất luận Trung Hoa hay ngoại quốc, cổ thánh tiên hiền không có giới hạn, văn hóa không có giới hạn. Những điều tốt đẹp cần phải lưu truyền cho đời sau, đều nên dùng chữ Hán, văn ngôn văn Trung Hoa để phiên dịch, mới có thể bảo toàn. Việc này quan trọng. Không khó học tập chữ Hán, văn ngôn văn. Năm xưa tôi ở Đại Trung, thầy Lý dạy cho chúng tôi cổ văn, dùng cổ văn quán chỉ dạy chúng tôi đọc thạo 50 bài, tốt nhất có thể thuộc lòng. Thì chứ gì có năng lực đọc văn ngôn văn, có thể đọc thạo 100 bài, thì quý vị có thể viết văn ngôn văn. Thầy khích lệ chúng tôi. Trong lớp đó của chúng tôi còn có mấy học trò trẻ tuổi, đại khái có 10 người. Tuổi tác nhỏ hơn tôi rất nhiều. Lúc tôi đến với thầy Lý là 31, 32 tuổi. Cũng có đồng học 20 mấy tuổi. Thầy khuyên bảo họ: do đó văn ngôn không khó, nên đọc thuộc lòng. Trước 15 tuổi đều để chúng thuộc qua. Thực tế thời xưa ở Trung Hoa, mục đích học thuộc lòng của người đi học không phải là đọc thuộc, nên biết điều này. Đọc thuộc là việc phụ. Mục đích là gì? Mục đích là dạy họ tu định, niệm mất đi vọng tưởng, niệm mất đi ý niệm tạp niệm, niệm mất đi phân biệt chấp trước. Mục đích là gì? Mục đích là niệm ra tâm thanh tịnh, vậy là khai ngộ. Vì thế đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của sách, khai ngộ rồi. Sau khi khai ngộ rồi thì chư vị đều biết ý nghĩa trong văn tự, chư vị liền có thể nói ra. Cho nên thầy thời xưa không giảng sách. Nếu vì học trò mà giảng sách thì người ta không cần, không mời người thầy như vậy. Thầy có năng lực gì? Thầy dẫn dụ từng người học trò đến khai ngộ, tiểu ngộ, đại ngộ, đại đại ngộ. Đó là người thầy giỏi. Dùng phương pháp gì? Dùng giới định huệ. Vì thế phương pháp này của Phật giáo sau khi truyền đến Trung Hoa, Nho giáo đã tiếp nhận, Đạo giáo cũng tiếp nhận rồi, đều dùng phương pháp này. Chính là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của sách. Mỗi ngày đọc cùng một thứ, đọc nhiều lần, giống kinh Vô Lượng Thọ, một ngày đọc 10 lần. Được 10 lần, nếu mới đầu đọc, một lần khoảng 2 tiếng. 10 lần phải 20 tiếng, thì tính đọc 10 tiếng, đọc 5 lần. Đọc được nửa năm, đọc thạo rồi, gần như có thể thuộc lòng rồi. Đọc một lần nửa tiếng, một tiếng đọc 2 lần, về sau thì có thể duy trì lâu dài. Mỗi ngày sáng sớm đọc 20 lần. Mười tiếng, xem như thời khóa sáng. Đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của sách. Có thật hay không? Là thật. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm lần trước đến chỗ tôi để nói với tôi: đọc sách ngàn lần, tự thấy nghĩa của sách là sự thật, không phải giả. 6 năm nay ông ấy đọc Đại Thừa Khởi Tín Luận. Phân lượng của Đại Thừa Khởi Tín Luận sắp xỉ kinh Vô Lượng Thọ này của chúng ta, không nhiều lắm. Ông ấy đã đọc 3.000 lần. 6 năm nay hơn 3.000 lần. Ông ấy nói sau khi đọc xong 1.000 lần, ông ấy đều hiểu ý nghĩa. Sau khi đọc tiếp 2.000 lần, thâm nhập rồi. ông ấy có thể lãnh hội được trình độ sâu rồi, giảng được càng sâu, giảng được càng rộng. Hiện tại đến nơi này của chúng tôi mời ông ấy giảng một lần, chúng tôi ghi âm lại bài giảng, là lần thứ 3 ngày. Nói với tôi, lời của cổ thánh tiên hiền là lời chân thật, không phải lời giả. Ông ấy không có thầy, tìm ai ấn chứng? Thầy là người ấn chứng. Không tìm được thầy ấn chứng, tìm cổ nhân. Ông ấy tìm đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ngẫu Ích có một bộ chú giải Đại Thừa Khởi Tín Luận Liệt Võng Sớ do đại sư Ngẫu Ích viết. Ông liền dùng bộ đó làm ấn chứng. Chỗ ngộ của ông ấy và điều đại sư Ngẫu Ích giảng có phải giống nhau hay không? Giống nhau. Do đó thầy là làm ấn chứng cho chúng ta, không phải giảng cho chúng ta nghe. Giảng cho chúng ta nghe là chúng ta từ chỗ thấy mà có được là điều của thầy. Tự mình ngộ ra là điều của chính mình, là Đại Thừa Khởi Tín Luận trong tự tánh, không phải do người khác giảng. Vì thầy đó ấn chứng cho chúng ta, giảng không sai. Cho nên kinh luận không có ý nghĩa. Nhưng định phải biết, vì thế đừng cầu giải. Lúc khởi tác dụng vô lượng nghĩa, mỗi chữ, mỗi câu đều là vô lượng nghĩa. Đó gọi là thực sự đã khai ngộ. Một ngộ, tất cả ngộ. Một kinh thông rồi thì từng bộ kinh đều thông. Hiểu rõ một bộ luận rồi thì đều hiểu rõ trăm luận, ngàn luận, vạn luận. Đây là lý niệm, phương pháp, mục tiêu giáo dục từ xưa đến nay của người Trung Hoa. Không giống với người ngày nay. Người ngoại quốc không có thầy thì không thể được. Tất cả là do học với thầy. Hy vọng chư vị ở chỗ của thầy, từ từ chư vị có kiến thức càng sâu, vượt qua cả thầy. Có rất nhiều. Đó là gì? Học khoa học. Học khoa học thì dùng phương pháp đó được. Phương Đông là học tâm tánh, dùng phương pháp này không được. Phương Đông nhất định phải khai ngộ. 1000 lần tiểu ngộ, 2000 lần đại ngộ, 3000 lần nó không chừng đại triệt đại ngộ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta phải sáng tỏ sự thật. Cổ thánh tiên hiền đều là người như vậy. Nếu sau khi chư vị thật làm rõ ràng, thật sáng tỏ, thì sau đó chúng ta xem Khổng Tử. Khổng Tử chính là đã nói trong phần hệ từ của kinh dịch. Và lời Phật đã nói trong kinh Đại Thừa. Có phải cùng một cảnh giới hay không? Cùng. Xem thêm Đạo Gia, Trang Tử có thể nói ra: thiên địa giữ ngã đồng trăng, vạn vật giữ ngã nhất thể, đất trời cùng gốc với ta, vạn vật nhất thể với ta. Đây là Phật Pháp Đại Thừa. Trọn cả vũ trụ là một thể. Nho cũng giảng, Phật cũng giảng, Đạo cũng giảng. Các ngài chưa gặp nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng đến Trung Hoa. Khổng Lão Phu Tử cũng chưa từng đi du lịch qua Ấn Độ. Lại có thể nói ra lời giống nhau, lý niệm giống nhau, kiến giải giống nhau. Đây là gì? Ngộ. Đại triệt đại ngộ. Người đại triệt đại ngộ ở Ấn Độ gọi ngài là Đức Phật, ở Trung Hoa gọi là Thánh Nhân. Nếu Đức Thích Ca sinh ra tại Trung Hoa, người Trung Hoa gọi ngài là Thánh Nhân. Khổng Tử sinh tại Ấn Độ, người Ấn Độ gọi ngài là Đức Phật. danh xưng không giống nhau, nhưng các ngài cùng một cảnh giới. Chư vị lại tỉ mỉ quan sát tôn giáo khác. Muhammad của Islam giáo không biết chữ, chưa từng đi học, là có thể giảng được một bộ kinh Quran. Kinh Quran là do ngài ấy giảng, người khác ghi chép cho ngài ấy. Vì thế tất cả các ngài là đại triệt đại ngộ, ai ai đều có cơ hội đại triệt đại ngộ. Tại sao vậy? Bởi đó là bản năng của tự tánh. Chính là như câu thứ ba, đạo sư Huệ Năng đã nói khi khai ngộ, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Trí huệ là tự tánh vốn tự đầy đủ. Đức năng là vốn tự đầy đủ. Thần thông cũng là vốn tự đầy đủ. Không có một thứ gì không phải vốn tự đầy đủ. Vì thế khai phát tự tánh, bên ngoài không có việc gì. Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Ngoại tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Pháp Đại Thừa hoàn toàn là khai phát tự tánh. Trong pháp của Tiểu Thừa, Phật có giáo huấn, có dạy bảo, hầu như đều là pháp thế gian. Đến pháp xuất thế gian, Phật nhất định dạy chư vị ngộ, dạy chư vị khai ngộ. Đây là lời chân thật dạy chúng ta, không phải lời hư vọng. Dùng phương pháp Trung Hoa học kiến thức phương Tây không vấn đề. Dùng phương pháp phương Tây học Trung Hoa thì không học được. Phương Tây không rời khỏi A-lại gia. Đại Thừa nhất định là chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí, chuyển tám thức thành bốn trí, không giống nhau. Do đó bốn chữ trụ đại thừa giả này quan trọng. Người trụ đại thừa giả là căn tánh Bồ Tát. Họ có tâm đó. Tâm đó không phải là tự tư tự lợi. Tâm đó là lợi ích chúng sanh. Giống như Trương Tự đã nói, vì đất trời lập tâm, vì sanh dân lập mệnh, vì thánh xưa mà kế tuyệt học, vì vạn đời mà khai thế bình. Đây chính là trụ đại thừa giả. Ngài không phải Phật mà nói ra bốn câu nói này. Tuy không phải Phật cũng là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Phật giáo gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát không sai không khác với câu trụ đại thừa giả trong kinh Phật này. Người học Phật thì đọc kinh, nghe kinh có thể tin, có thể tiếp nhận, có thể vận dụng điều đã nghe vào cuộc sống của chính mình. Bắt đầu từ chỗ nào? Từ tam quy ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo. Học rồi thì cần phải làm. Trong kinh giáo Đại Thừa, mở tâm lượng ra, học chư Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh, nghiêm túc siêng tu tinh tấn, siêng tu giới định huệ. Khai phát trí huệ, công đức trong tự tánh. Tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vô lượng công đức. Dùng trí huệ công đức này giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, tiếp nhận sự dạy dỗ của Phật, sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Phật. Chúng ta phát dương quang đại, khiến cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích của Phật pháp, giống như Phật phổ độ chúng sanh, vậy thì đúng rồi. Cho nên phải cầu nhất thiết trí, Phật trí. Phật là trí huệ viên mãn, tự nhiên trí, không phải do người khác dạy cho chư vị, do sư trí, không có thầy dạy chư vị, mà do khai ngộ. Đó chính là tiểu ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Đây đều thuộc về nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi, đi đến Hoàng Mai cầu ấn chứng. Ở Hoàng Mai đã rèn luyện 8 tháng. Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho Ngài, giảng đến không nên trụ vào đâu mà sanh tâm ấy, Ngài đã sáng tỏ rồi, khai ngộ rồi. Giảng khai ngộ nào? Đó chính là minh tâm kiến tánh. Giảng minh tâm kiến tánh nào? Ngài nói 5 câu 20 chữ. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Không ngờ rằng tự tánh, đó gọi là sáng tỏ rồi, thấy được tánh rồi. Tánh là ra làm sao? Vốn tự thanh tịnh, không có ô nhiễm. Chúng sanh sáu đường, người nào không ô nhiễm? Chúng sanh sáu đường ngày nay ô nhiễm đến tột cùng, đến cực hạn rồi. Đó là vọng tâm ô nhiễm của A Lại Gia, ô nhiễm của Mạt Na. Tự tánh không ô nhiễm, chúng ta phải tin điều này. Tự tánh là chân tâm, chân tâm không ô nhiễm. Vì thế chúng ta sống ở thế gian này phải học điều gì? Dùng chân tâm, đừng dùng vọng tâm. Chính là dùng tâm thanh tịnh, đừng dùng tâm ô nhiễm. Phải ở trong cảnh giới mà luyện, luyện công học tập, không bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm, không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Cảnh giới là giả, không phải thật sự. Cảnh giới tốt bằng không, cảnh giới không tốt cũng bằng không. Đừng cho là thật, đừng để trong tâm. Đây chính là không bị cảnh giới quấy nhiễu. Vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Đó là trí huệ bát nhã của tự tánh, vô cùng rõ ràng. Mà không để trong tâm thì thanh tịnh. Câu thứ hai nói với chúng ta, vốn không sanh diệt, không sanh không diệt. Đây là sự thật, tự tánh là thật. Hiện tượng vật chất có sanh có diệt, người có sinh lão bệnh tử, động vật cũng như vậy. Thực vật có sanh trụ di diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Nói rõ tất cả pháp trọn cả vũ trụ, hiện tượng vật chất đều là có sanh có diệt. Vật chất có sanh diệt, tướng phận của A Lại Gia, cảnh giới tướng của A Lại Gia không phải là thật. Câu thứ ba nói vốn tự đầy đủ. Đầy đủ điều gì? Đầy đủ trọn cả vũ trụ, đầy đủ tất cả pháp giới. Cho nên trọn cả vũ trụ, tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên tất cả pháp là do tự tánh biến hiện, do tự tánh sở hiện. Tự tánh không có thứ gì mà có thể hiện tất cả pháp. Tất cả pháp sở hiện đều là pháp sanh diệt, không phải thật. Bản thể của tự tánh không phải môi trường vật chất, cũng không phải môi trường tinh thần, nó không có ý niệm. Đó là dạng gì? Một khối ánh sáng. Vì thế Tịnh Độ Tông gọi là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Thường Tịch Quang, chính là Đại Quang Minh Tạng. Thể là một khối ánh sáng. Ở chỗ nào? Không lúc nào chẳng có, không đâu chẳng có. Nếu như gì rời khỏi thể, rời khỏi thể thì không còn hiện tướng. Chắc chắn phải dựa vào thể này, tướng mới có thể sanh. Thế nhưng thể này ra làm sao? Thể căn bản không nhiễm, không có dính mắc. Do đó là thanh tịnh. Tuy rằng hiện muôn vật mà không dính mắc. Vì chúng ta phải dùng chân tâm thì bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta đối mặt với cảnh giới sáu trần, không thể đặt cảnh giới sáu trần vào trong tâm. Vậy thì tương ưng. Việc này tương ưng với tự tánh, thường xuyên tương ưng với tự tánh thì có cơ hội khoát nhiên khai ngộ. Thấy điều gì cũng đặt vào trong tâm, nghe thấy cũng đặt vào trong tâm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều đặt vào trong tâm, thì tâm này đã ô nhiễm rồi, ô nhiễm nghiêm trọng. Không đặt vào trong tâm thì đúng rồi, đó gọi là chân tu hành. Do đó Phật không bảo chúng ta hướng ra ngoài cầu, bên ngoài không có vật gì, tự tánh vốn tự đầy đủ, hướng vào trong cầu, không hướng ra ngoài cầu. Hướng vào trong cầu là thật sự, cầu được điều thật, hướng ra ngoài đều là hư vọng. Không thể không biết điều này. Câu thứ tư của Đại sư Huệ Năng, vốn không dao động, bất động. Chứ gì xem địa cầu này, một tháng gần đây khắp thế giới xảy ra bao nhiêu lần địa chấn. Có những nơi có chỗ một ngày địa chấn 20 mấy lần. Trước này chưa từng có hiện tượng này. Tự tánh vốn không dao động, nói rõ điều gì? Tự tánh vốn định. Tại sao phải tu định? Bởi tự tánh vốn định, cho nên phải tu định. Định chính là chân tâm. Định thì sanh trí huệ, định thì tiêu nghiệp chướng, định thì siêu vượt ba cõi, cực kỳ vi diệu rồi. Do đó tám muôn bốn ngàn pháp môn tu điều gì? Chính là tu định. Pháp môn Tịnh Tông là vi diệu vô cùng rồi. Chỉ dùng một câu Phật hiệu tu định, bảo chư vị chuyên chú trên câu Phật hiệu này. Ngoài Phật hiệu ra thì đều buông xuống tất cả thứ khác. Giống như lão hòa thượng Hải Hiền, 92 năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, ngài niệm thành công rồi. Ngài niệm đến cảnh giới nào? Chúng ta quan sát từ ngay trong phẩm hạnh cả đời của ngài, ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cảnh giới của ngài bình đẳng với Đại sư Huệ Năng. Đại sư Huệ Năng từ thiền mà nhập môn, ngài từ niệm Phật mà nhập môn. Ngài có thể thành tựu, nói rõ mỗi người chúng ta đều có thể thành tựu, chỉ cần thật thà niệm. Vốn không dao động vô cùng quan trọng. Bốn câu này đều là giới thiệu thể tánh của tự tánh. Câu sau cùng là sự khởi dụng của tự tánh, có thể sanh ra vạn pháp. Vũ trụ từ đâu mà đến? Không phải do thần tạo ra, là do tự tánh biến hiện. Tự tánh làm sao biến hiện? Biến hiện theo ý niệm. Vì thế nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tưởng thứ gì hiện thứ đó. Tưởng thiên đàng hiện thiên đàng. Tưởng địa ngục hiện địa ngục. Người ngày nay tưởng gì? Tưởng địa ngục. Niệm niệm đều tương ưng với địa ngục. Cho nên biến xã hội này thành địa ngục. Không thể không biết Phật pháp không phải là giả. Họ tưởng địa ngục, chúng ta tưởng thiên đàng, tốt. Cảnh giới chúng ta liền khác. Tưởng địa ngục, cảnh giới địa ngục hiện tiền. Tưởng thiên đàng, cảnh giới thiên đàng hiện tiền. Tưởng thế giới cực lạc, thế giới cực lạc hiện tiền. Do đó vạn pháp là do tự tánh sinh ra, là do tự tánh hiện ra. Vạn pháp chính là tự tánh. Tự tánh chính là vạn pháp bày ở trước mặt chúng ta. Chứ gì cần phải nhận biết, sự việc liền dễ dàng rồi. Nhận biết đó là tự tánh. Chúng ta gặp được người thiện, chư Phật Bồ Tát thì hết mực cung kính, tốt. Chúng ta học tập với các ngài. Gặp phải người ác thì sao? Người ác cũng là do tự tánh biến hiện ra. Chỉ có một là giác ngộ, một là mê muội. Chúng ta biết tất cả. Tâm chúng ta đối với họ là tâm chân thành cung kính. Đối với Phật như vậy, đối với chúng sanh ở địa ngục vô gián cũng như vậy. Tại sao vậy? Bởi họ vốn là Phật. Chỉ là bây giờ mê rồi, mê quá nặng rồi. Tạo cảnh giới ác nghiệp hiện nhiều như vậy. Cảnh giới địa ngục là do nghiệp bất thiện của chính họ biến hiện ra. Thế giới cực lạc là do nghiệp thiện của A-di-đà Phật biến hiện ra. Không kỳ lạ chút nào. Thiện tương ưng với thiện, ác tương ưng với ác. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ. Dần dần thì giác ngộ rồi. Phương pháp giác ngộ rất nhiều. Không phải một phương pháp, mà 84.000, vô lượng vô biên. Phương pháp nào, chỉ cần chư vị dùng được ổn thỏa, dùng được thích hợp, thì đều có thể giác ngộ. Ví dụ có tông môn rất nhiều. Khai ngộ không phải là định pháp. Không có định pháp. Thế nhưng có liên quan với định. Định càng sâu thì duyên càng thù thắng. Chính là cơ hội càng nhiều. Không chắc cơ hội gì. Để cho chư vị gặp rồi, chốc lát phát nhiên đại ngộ. Những việc này chúng ta có thể đọc thấy trong truyền ký về Tổ sư Đại Đức, có khả năng lãnh hội được. Lúc công phu của các ngài sắp thành tựu, gặp được duyên. Hoặc là người khác nói một câu, hoặc là nhìn thấy hoa bay lá rụng, nhìn thấy thời tiết này thay đổi, thì bỗng nhiên khai ngộ rồi. Đây là định công. Vì thế trụ đại thừa giả, trụ là tâm. Tâm phải trụ trong đại thừa. Đại thừa là tâm lượng lớn. Tâm lượng nhỏ không được. Tôi thường xuyên khuyên người, ở xã hội ngày nay của chúng ta, khởi tâm động niệm đều nên nghĩ khắp cả địa cầu. không được nghĩ khu vực không giải quyết được vấn đề, chỉ có làm cho vấn đề càng phức tạp thêm. Sai lầm trên địa cầu ngày nay, toàn bộ căn nguyên chính là điều này. Tâm lượng quá nhỏ, tự tư tự lợi, người nào cũng tự tư tự lợi thì phát sinh xung đột, thì phát sinh mâu thuẫn, liền có đấu tranh, liền có chiến tranh. Chiến tranh đấu tranh có thể giải quyết vấn đề hay không? Không giải quyết được vấn đề. Đặc biệt thời đại ngày nay, nếu chiến tranh dẫn đến chiến tranh vũ khí hạt nhân thì toàn cả địa cầu bị hủy diệt rồi. Người đầu óc tỉnh táo sẽ không làm sự việc này. Mê hoặc điên đảo thì rất có khả năng. Vì thế, người trụ đại thừa nhất định là cầu nhất thiết trí, cầu Phật trí, cầu tự nhiên trí, cầu vô sư trí, cầu tri kiến của Như Lai, cầu thập lực, bốn loại vô sở quý của Như Lai. Đây đều là Như Lai. Ngay trong cuộc sống hàng ngày hiện ra giáo hóa chúng sanh. Trí huệ đặc thù hiển thị ở đại năng đại đức, giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh quay đầu, giúp chúng sanh đắc định, giúp chúng sanh khai ngộ. Cho nên mẫn là lân mẫn, mẫn niệm chính là từ bi. Phải làm cho tất cả chúng sanh được an lạc, lợi ích trời người, độ thoát tất cả. Đây gọi là đại thừa. Chúng ta phải có tâm như vậy, duy trì tâm như vậy, có nguyện vọng như vậy, nghiêm túc nỗ lực. Tùy duyên, tùy phận, không miễn cưỡng. Có duyên thì làm, không có duyên cũng không cần phải đi tạo ra nhân duyên. Không có việc cần thiết vậy. Hoàn toàn hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Như vậy có thể giữ vững thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình, không bị môi trường bên ngoài quấy nhiễu, không trở ngại chư vị giảng sanh. Hôm nay chúng ta thật sự cầu giảng sanh là việc đại sự bậc nhất, không có sự việc nào lớn hơn nữa. Có làm thêm nhiều sự nghiệp cũng không thể chướng ngại giảng sanh. Chướng ngại giảng sanh thì sai rồi. Tiếp theo, niệm lão là trích dẫn Tập Như Môn Luận. Đây là điển tịch của Tam Luận Tông. Tập Như Môn Luận cũng có nói đại thừa. Ma Ha Diễn chính là đại thừa. Phạn ngữ xưng là Ma Ha Diễn, dịch thành ý nghĩa nước ta chính là đại thừa. Ở trên nhị thừa, nhị thừa là thanh văn, duyên giác. Ma Ha Diễn ở trên thanh văn duyên giác nên gọi là đại thừa. Chư Phật lớn nhất. Phật chính là thừa. Mà pháp môn này có thể đến, có thể đến Phật địa, họ có thể thành Phật, có thể độ chúng sanh. Cho nên gọi là đại. đối với chúng sanh có thể diệt trừ khổ lớn của chúng sanh, đại khổ, chính là sáu đường luân hồi, chính là mười pháp giới. Đặc biệt là sáu đường, ba đường ác trong sáu đường. Phật nói với chúng ta đều là lời chân thật. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân khỏe thì địa ngục, ngu si là súc sanh, tham sân si. Ai có thể không tạo? Người thời xưa tạo ít. Tại sao vậy? Bởi đọc sách thánh hiền từ nhỏ, nên có thể giữ quy củ. Người lớn có thể làm tấm gương cho trẻ nhỏ. Từ nhỏ chúng nhìn bằng mắt, học trong tâm, chúng có thể giữ được tốt, không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không nghi ngờ. Thế giới này ngày nay, chúng ta quan sát tỉ mỉ, đi đâu tìm một người không có cả năm loại phiền não, tham sân si mạn nghi chứ? Hầu như là tìm không có. Không những trong pháp thế gian tìm không có, mà trong nhà Phật cũng tìm không có. Người đều tạo nghiệp này, nghiệp có quả báo, quả báo thì sẽ hiện tiền. Lúc hiện tiền, đây gọi là quả báo. Đọa lạc vào ba ác đạo là quả báo. Quả báo là gì? Tai nạn. Tâm tham chiêu cảm, thủy tai. Thủy tai nghiêm trọng nhất là sóng thần. Hiện nay thường có trên địa cầu này. Sân hận cảm quả tai. Mấy ngày trước báo cáo lửa lớn ở Canada, trăm mấy chục ngàn người gặp phải nạn lửa này, rất nghiêm trọng. Bao gồm thời tiết nóng giận, đây đều thuộc về lửa. Núi lửa bùng phát, nhiệt độ tăng lên, đều có liên quan đến việc sân hận này. Ngu si chiêu cảm phong tai, gió lốc, bão táp, ngạo mạn chiêu cảm động đất, nghi ngờ, cảm ứng núi lở, chúng ta gọi là sạt lở, đất đá sụp, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Trong kinh Phật đều nói những việc này. Nếu người cư trú bên chúng ta đây tham sân si mạn nghi nhẹ, thì sẽ không có những tai nạn này. Nếu nghiêm trọng, thì những việc này sẽ xuất hiện. Đạo lý là gì? Phật giảng rất rõ ràng. tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta nghĩ tham sân si mạng nghi chính là tưởng tai nạn, nghĩ tham sân si chính là tưởng ba ác đạo. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người, hy vọng chỉnh ý niệm đoan chánh lại. Điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ. Đặc biệt là người ngày nay nghi ngờ cổ thánh tiên hiền, cho rằng thời xưa không có khoa học, thời xưa không có văn minh vật chất như ngày nay. Người ngày nay vượt qua người xưa, người xưa đều không bằng người hiện tại. Nhưng chứ gì tỉ mỉ mà đọc lịch sử xem, chứ gì đọc thử tác phẩm nghệ thuật mà những văn nhân quá khứ lưu lại, thậm chí trong tiểu thuyết hí kịch, trong đó đều có gợi ý rất lớn. Chứng minh điều gì? Chứng minh người thời xưa rất hạnh phúc. Cuộc sống vật chất thiếu hụt một chút không sao, người có lòng yêu thương rất đông, người chịu giúp đỡ rất đông. Cũng chính là nói, người ưa thích tu thiện đoạn ác, tích công lũy đức đông, cũng đều hiểu được. Hiện tại tuy rằng khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, mà người như thế nào? Quý mà không an, phú mà không vui. Chứ gì mong muốn có loại phú quý này không? Tôi tin rằng chứ gì không mong muốn có. Đó là chịu tội. Tinh thần, thể chất đang bị hành hạ ngày ngày. Như vậy xem hiện tại, ăn uống đều không có cảm giác an toàn, quá nhiều đồ giả. Người ngày nay không có đạo đức, ngay cả thuốc cũng có giả. Thuốc giả đó là gì? Mưu tài hại mạng. Chứ gì đã lấy tiền người ta, còn lấy mạng người ta. Người ngày nay làm sự việc này, sau khi chết đọa địa ngục. Họ không tin có địa ngục, họ không tin có đời sau, nên việc gì cũng dám làm. Sau khi chết rồi thì họ liền biết, thế thì không kịp rồi. Chúng tôi có gặp qua, cảm ứng thật nhanh. Chết rồi là ngày thứ tư, ngày thứ ba, ngày thứ tư thì báo mộng, thì nhập hồn, đến cầu sám hối. Lúc còn sống tạo tội nghiệp mà không biết, sau khi chết rồi thì đã biết. Tội nghiệp này đưa họ đến địa ngục vô gián, phiền phức thật lớn lắm, không dễ gì trở ra. Trong Phật Pháp nói với chúng ta, giết thân mạng của người tội nhỏ, phá pháp thân huệ mạng của người tội lớn. Phá pháp thân huệ mạng của người ta chính là chướng ngại người học Phật. Học Phật, họ thật có duyên đầy đủ, thật sự gặp được tịnh tông, cho họ vĩnh viễn thoát ly luân hồi trong đời này rồi. Chư vị nói công đức này lớn biết bao. Bằng với chư vị giúp đỡ một người đi đến thế giới Cực Lạc làm Phật rồi, công đức lớn, không có công đức nào lớn hơn công đức này. Chư vị muốn dùng hết cách chướng ngại họ, phá hoại họ, để họ không còn lòng tin đối với Phật Pháp, khiến họ bỏ việc học Phật, bỏ việc cầu giảng sanh. Phiền phức này quá lớn rồi. Chúng ta không thể không biết. Tiếp theo đây nói, chư Phật Đại Nhân. Đại Nhân này cũng có thể xưng là Phật, cũng có thể xưng là Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài tu học Pháp Môn này, Pháp Môn này gọi là Đại Thừa. Niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Cực Lạc là Đại Thừa. Đây không phải Tiểu Thừa. Và là việc này là vô cùng nhanh chóng, một đời thì thành tựu, không cần trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà một đời thành tựu, thật sự có thể diệt trừ khổ lớn của chúng sanh vô lượng kiếp, làm sáu đường luân hồi. Nếu không phải pháp môn này thì ngay trong đời này không có cách nào siêu vượt sáu đường luân hồi. Cầu sẽ lên trời không thành vấn đề, cầu thoát luân hồi khó, quá khó. Tiếp theo đây còn có một câu nói, là do thừa này có thể tận nguồn giới hạn của tất cả các pháp nên gọi là đại. Câu này nói rất trọng yếu. Tâm Đại Thừa, Duyên Đại Thừa, Hạnh Đại Thừa, nếu như gì đều gặp được. Pháp Môn Tịnh Tông thì không những là có thể tận nguồn giới hạn các Pháp Đại Thừa, hơn nữa còn là viên mãn, rốt ráo viên mãn. Chứ gì nghiêm túc đọc Trước Tác Sau Cùng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ để lại, là báo ân đàm, định tu tiệp yếu báo ân đàm. Rất nhiều đồng học đã tốn thời gian rất dài chỉnh lý tác phẩm này thành một quyển sách. Còn có một băng ghi âm đã đọc tác phẩm một lần từ đầu đến cuối. Là sách nói, phân lượng quyển sách này không lớn, giới thiệu Phật Pháp cho mọi người một cách viên mãn, hiếm có khó gặp. Có thể nói quyển sách nhỏ này là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã giảng cho chúng ta nhận biết Phật pháp, nhận biết Phật giáo. Phật giáo là gì? Phật pháp là gì? Chứ gì tỉ mỉ đọc sách đó thì đủ rồi. Trong đó Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển giáo, Mật giáo, Tông môn giáo hạ bao gồm cả rồi, đều ở bên trong. Hơn nữa tu hành rất đơn giản, mỗi ngày dùng hơn nửa tiếng thì đủ rồi. 32 lễ, thời khóa sớm tối đều dùng sách ấy. Cả đời không thiếu thì chứ gì nhất định được sanh tịnh độ. Thầy của ngài là lão cư sĩ Hạ Liên Cư lưu lại cho chúng ta, đó là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức. Thiên báo ân đạm này của ngài, công đức không thua kém bản hội tập của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là tâm đắc báo cáo về tu học cả đời của ngài, nói được rất chi tiết. Thời kỳ mạt pháp tu tịnh độ có hai quyển này thì đủ rồi. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, nói sáng tỏ đạo lý, chân tướng sự thật. Báo ân đàm giới thiệu hết toàn bộ về 84.000 pháp môn trong nhà Phật, Đại Thừa, Tiểu Thừa, các tông phái, hiện giáo, mật giáo, chứ gì đều biết rồi. Sau cùng buông xuống vạn duyên, quyết trọn một lòng tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Chứ gì thành tựu viên mãn trong đời này, đây gọi là đại. Lại trong quyển 28 của kinh Bảo Tích, trong đây có một câu kinh văn: đạo chánh chân chánh giác mà chư Phật Như Lai hành, thừa ấy gọi là đại thừa. Đây cũng là giải thích về cách gọi đại thừa, là chánh chân chánh giác của chư Phật Như Lai. Trong chánh giác còn thêm một chữ chánh, còn thêm một chữ chân. Vào thời nay ai chứng đắc? Có, không phải không có. Chúng tôi nhìn thấy lão cư sĩ Hạ Liên Cư chứng đắc, nhìn thấy trong bộ kinh này lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chứng đắc, nhìn thấy trong chú giải của ngài, nhìn thấy trong Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, còn có một người, lão Hòa Thượng Hải Hiền chứng đắc. Chúng tôi nhìn thấy từ phẩm hạnh trong một đời của lão Hòa Thượng, ngài thật sự là đại triệt đại ngộ, nhưng không có thuyết pháp. Tại sao không nói? Do sư phụ dạy ngài. Chứ gì thấy ngài xuất gia xuống tóc năm 20 tuổi, xuống tóc xong sư phụ dạy ngài, truyền pháp cho ngài, đã dạy ngài 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này. Căn dặn ngài cứ niệm liên tục mãi, thì ngài niệm 92 năm liền. Còn có một câu nói rất quan trọng: hiểu rồi không được nói, không được nói lung tung, không được nói. Hiểu rồi là gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chứ gì xem, Sư phụ tuyệt vời. Sư phụ đã hiểu được người đồ đệ này không phải người phàm. Biết chữ hay không biết chữ không quan trọng. Phải làm sao? Thật thà, nghe lời, thật làm. Đây là do cổ thánh tiên hiền để lại cho hậu thế chúng ta, là lời chân thật, không phải lời giả. Bất kỳ một người nào, chỉ cần chư vị có thể làm được sáu chữ này thì chư vị có thể thành tựu. Hãy là không thể thành tựu, đều là không thật thà, đều là không nghe lời, không chịu thật làm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thật làm. Giả lại sự tiến bộ của Ngài gần như chúng ta đều có thể nhận ra được. Công phu thành phiến, đây là giai đoạn thứ nhất. Không quá 25 tuổi, thông thường 3 năm. Lúc 22, 23 tuổi thì có thể đạt được. Sự nhất tâm bất loạn, tôi tin rằng không vượt qua 30 tuổi. Lý nhất tâm bất loạn phải là khoảng 40 thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đã bằng với đại sư Huệ Năng rồi. Muhammad cũng là như vậy, cũng là đại triệt đại ngộ. Thời đại ra đời khác nhau, nơi ra đời khác nhau, trình độ văn hóa người địa phương đó cũng khác nhau. Vì thế phương pháp hóa độ chúng sanh cũng khác nhau. Nhưng nguyên lý nguyên tắc là một. Phật Phật đạo đồng. Triển khai ra tất cả hết thảy tôn giáo, con đường đều là giống nhau, không có trái ngược nhau. Nếu người Cơ Đốc giáo là thật làm, nghiêm túc học tập, tương lai sẽ thiên đàng. Người niệm A Di Đà Phật, tín nguyện trì danh, tương lai sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, chứ gì nhìn thấy người sanh lên thiên đàng ở nơi ấy, chứ gì sẽ hỏi bạn làm sao đến rồi. Người thế giới cực lạc, bạn làm sao đến thế giới cực lạc rồi. Người bên đó, bạn làm sao đến thiên đàng rồi. Thì ra là một nơi mà không cùng danh xưng. Đây là sự thật, không phải giả. Kinh phải giảng rõ ràng, phải giảng sáng tỏ. Tôn giáo không có mâu thuẫn với tôn giáo, không có chống đối, vốn là một nhà. Đừng lôi kéo tín đồ nữa. Họ tin đạo đó, tốt. Họ đi đến nơi đó, chúng ta cũng đi đến bên đó, chúng ta giống nhau. Chúng ta không phải ngồi cùng một chiếc xe, nhưng đạt đến là cùng một điểm đến. Vậy có điều gì để tranh? Tranh thì sai rồi. Vì vậy tôn giáo nên phải đoàn kết, phải quay về giáo dục, phải học tập lẫn nhau. Tôn giáo thực sự đoàn kết, không lôi kéo tín đồ nữa, hoàn toàn đều hiểu rồi. Mỗi một giáo đều tốt, kinh điển tốt, phương pháp tu hành tốt, thầy cũng tốt, tín đồ cũng tốt. Không có một thứ gì không tốt, phải tôn trọng. Không có phân biệt, không có chấp trước. Phải dùng thanh tịnh bình đẳng giác để đối đãi. Tương lai là cùng một điểm đến. Câu nói trụ đại thừa giả này tức là người thường trụ ở trong pháp đại thừa như trên. Thường có tâm này, thường hành đạo này, làm ra tấm gương tốt cho các đồng học thế gian. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vì người thời đại chúng ta làm ra tấm gương tốt cho người học Phật. Ngài thật thà niệm Phật, lại làm ra tấm gương tốt cho người niệm Phật. Ở thời đại này, tâm lượng phải lớn, phải có thể bao dung, phải có thể chịu khổ. Có phải thật chịu khổ hay không? Người bên ngoài nhìn thấy là thật chịu khổ, người trong cuộc nhìn thấy họ được đại tự tại, pháp hỷ sung mãn. Lão Hòa Thượng đắc đại tự tại. Chứ vị xem, bao nhiêu người quen biết Ngài đều khen ngợi. Bất luận là vào lúc nào, ở chỗ nào, Lão Hòa Thượng đều là vô cùng hoan hỷ, đều là vô cùng vui vẻ. Đây chính là có thọ dụng, pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm hoan hỷ, bất diệt duyệt hộ của Khổng Lão Phu Tử, Ngài đã được rồi. Biểu hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện trong việc đãi người tiếp vật. Bốn câu sau cùng là một đoạn tổng kết của Lão Hoàng Niệm Tổ. Nên biết người ấy nhất định chẳng phải phàm phu hay tiểu thừa. Ngài không phải phàm phu, Ngài không phải tiểu thừa, tuy là nhục thân nhưng cũng gọi là Bồ Tát. Nếu như gì nhìn thấy người này, người này chính là Bồ Tát. Đây là giải thích một câu trụ đại thừa giả chúng ta phải học. Chúng ta phải học tâm thanh tịnh. Tiếp theo nói, tâm thanh tịnh không nghi, không ô nhiễm, là tâm tịnh tính. Phía trước đã nói, vậy thì không nói thêm nữa. Nghi ngờ, tâm không thanh tịnh. Có nghi, nghi là phiền não nghiêm trọng, tham sân si mạng nghi, năm phiền não lớn. Nghi thì sao đây? Chăm chỉ học kinh giáo. Kinh giáo chính là giúp quý vị đoạn nghi sanh tính. Dùng lân cận không có đạo tràng, không có thiện hữu, không quan trọng, đọc kinh. Một ngày niệm 20 biến kinh vô lượng thọ. Niệm được nửa năm một năm thì đoạn được nghi rồi. Cấu là ô nhiễm, nghi là chướng ngại từ trong sanh ra. Cấu là từ bên ngoài. Bị môi trường ô nhiễm, mắt bị sắc ô nhiễm, tai bị âm thanh ô nhiễm, mũi bị hương ô nhiễm, lưỡi bị vị ô nhiễm. Nói cách khác chính là sáu căn tu hành ở cảnh giới sáu trần. Tu hành gì? Không bị ô nhiễm. chính là nói nhìn được rõ ràng, nghe được rõ ràng, ngửi được rõ ràng, nếm được rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng. Đây là trí huệ bát nhã, chánh tri khởi hiện hành, nhất định không để trong tâm. Tâm như thế nào? Không có khởi tâm, không có động niệm, tốt thì chư vị giải thoát rồi, thì chư vị thành Phật rồi. Còn có khởi tâm động niệm, không còn phân biệt chấp trước, cũng khá, chư vị là Bồ Tát. Lại nỗ lực, tinh tấn tiếp, lên thêm một tầng nữa. Sợ nhất là đặt tất cả từng ly từng tí ở trong tâm, thế thì người này khổ rồi. Tâm bị ô nhiễm rồi. Ô nhiễm thứ gì? Tâm họ không tự tại, tâm họ không an. Họ lo âu nhiều quá, bận lòng nhiều quá, mọi thứ đều không buông xuống được, không đạt được định tính. Giảng sanh có chướng ngại, giảng sanh cần phải tịnh tính. Làm thế nào mới có thể không nghi? Một câu trên Kinh Kim Cang đã giải quyết cho chư vị rồi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chư vị còn có gì để nghi chứ? Thuận cảnh, thiện duyên là hư vọng. Nghịch cảnh, ác duyên cũng là hư vọng. Cho nên thật sự có thể nhận biết rõ ràng, đã buông xuống rồi thì hết chuyện. Thiên hạ vốn không có việc là thật, do người tự chuốc lấy thôi. Quyển thứ 41 của Trung A Hàm cũng có tâm thanh tịnh, thoát hết dâm nộ si, chính là tham sân si. Trong tham sân si, phiền phức nhất là dâm. Đây là nghiệp nhân của ba đường ác. Thành tựu nơi tâm minh, đoạn ba điều ác này rồi. Thật sự từ trong tâm thanh tịnh chuyển ra mất rồi, trong tâm không còn dâm nộ si. Đây chính là giới định huệ. Thì đã thành tựu giới định huệ, giới viên mãn rồi, định viên mãn rồi, huệ cũng viên mãn rồi. Tâm thanh tịnh như vậy thì công đức khó nghĩ lượng. Lời này là thật. Công đức của tâm thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Bởi tâm địa thanh tịnh thì sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần không mê hoặc, sanh trí huệ. Sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm trí huệ, sanh tâm công đức. Công đức là gì? Lợi ích chính mình, lợi ích chúng sanh, đó là công đức. Trái ngược với dâm nộ si chính là giới định huệ. Cho nên phẩm mười phương chư Phật tán thán nói rằng đây là kinh này. Phẩm phía trước ngay cả phát được một niềm niềm tin thanh tịnh thì tùy theo nguyện đều giảng sanh. Chư vị cầu giảng sanh thế giới cực lạc phải nắm chắc điều này. Ngũ nghịch thập ác, lúc sắp mạng chung có thể nắm chắc một câu này thì cũng được giảng sanh. Dùng tâm thanh tịnh như trên, quy hướng vô lượng thọ Phật, nên nói rằng dùng tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ. Câu nói này quan trọng. Thật tin Phật, thật niệm Phật. Trong tâm thanh tịnh chỉ có vô lượng thọ Phật, là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không được đặt thứ gì vào. Đặt vào thì ô nhiễm rồi, thứ gì cũng không được đặt. Thời thời khắc khắc phải ghi nhớ câu này. Thế thì chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ, không một ai không thành tựu. Tương lai ai cũng đều có thể được giảng sanh. Cho nên đề kinh đã nói rõ ràng, nói sáng tỏ, tu hành là tu điều gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tu những điều này. Dùng ngay trong sinh hoạt hàng ngày, dùng trong sự việc đối người tiếp vật, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Đắm nhiễm thì không thanh tịnh. Phân biệt chấp trước thì không bình đẳng. Thế thì mê rồi, vậy thì là phàm phu. Công phu là ở chỗ này, vô cùng rõ ràng. Thế sắc nghe tiếng, sáu căn trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chính là hai câu này. Không khởi tâm, không động niệm là Phật, công đức viên mãn. Không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát và A-la-hán. A-la-hán không chấp trước, Bồ Tát không phân biệt, Phật không khởi tâm, không động niệm. Công phu toàn bộ ở ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Sáu căn luyện trong cảnh giới sáu trần. Đây gọi là thực sự tu. Đoạn phía sau đây, nải chí thập niệm, ngay cả mười niệm, giảng đến chỗ rốt ráo. Nải chí là từ nhiều đến ít mà nói, như nói dưới đến, như tín nguyện trì danh quy hướng tịnh độ ở trên, dưới đến chỉ được mười niệm liên tục, cũng chắc chắn giảng sanh nước ấy. Tịnh tông đây quá thù thắng, việc này thật tuyệt vời. Chúng ta phải tin tưởng, không thể nghi ngờ. Nghi ngờ thì sai rồi, thì chúng ta lỡ mất cơ hội. Nhất định không nghi ngờ, chúng ta đều tin được từng câu nói. Cuộc sống, công việc của một người là bận rộn, không dành được thời gian niệm Phật. hoàn cảnh chướng ngại họ, không để họ niệm Phật, thì chúng ta dùng phương pháp này mười niệm. Mười niệm có rất nhiều cách. Ở đây cũng có giới thiệu, phía sau có giới thiệu. Mười niệm này bao gồm lúc bình thường và khi lâm chung. Lâm thời là lúc sắp mạng chung. Bình thời chính là mỗi ngày, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Tổ sư Đại Đức rất từ bi đối với những nghiệp chướng nặng đó, công việc, sinh hoạt đều không được tự tại, đều bị người khác điều khiển, vậy rất khó. Cho nên dạy cho chư vị pháp mười niệm. Pháp mười niệm đoạn thứ hai trong đây, Đại sư Từ Dân dạy chúng ta lấy mười hơi. Một hơi gọi là một niệm. Bất luận bao nhiêu câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết một hơi gọi là một niệm. Niệm mười hơi. Sáng sớm thức dậy, sau khi đã rửa mặt, súc miệng, có tượng Phật thì đối trước tượng Phật niệm, không có tượng Phật thì mặt hướng phương Tây. Niệm mười câu Phật hiệu. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng niệm mười câu, tập thành thói quen. Không có gián đoạn, cả đời không gián đoạn. Lúc sắp mạng chung nhất định được sanh. Có rất nhiều cách mười niệm. Cũng có người là một tiếng, một câu là một niệm, mười câu cũng được. Ngày trước tôi ở Singapore tiếp xúc rất nhiều với Hồi giáo, đã quen không ít bạn bè Hồi giáo. Họ lễ bái 5 lần một ngày, bất luận vào lúc nào hay vừa đến giờ thì việc gì họ cũng buông xuống, lập tức mặt nhắm hướng Mecca mà lễ bái. Rất đơn giản, mấy phút thì làm xong rồi. Một ngày 5 lần, không thiếu lần nào. Cho nên Hồi giáo có thể đoàn kết thành một lực lượng lớn như vậy. Phương pháp này là nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần là tín đồ Hồi giáo thì không được thiếu 5 lần lễ bái một ngày. Bất luận đang làm việc gì, thời gian vừa đến thì buông xuống, liền lễ bái. Phương pháp này hay. Niệm niệm không rời xa chân chủ. Do đó, trong tất cả tôn giáo, đoàn kết nhất chính là Hồi giáo. Lúc đó tôi liền nghĩ dùng phương pháp này niệm Phật. Tôi phổ biến một phương pháp niệm Phật, một ngày 9 lần, còn nhiều hơn cách đó 4 lần. 9 lần của chúng ta là cách niệm như thế nào? Chính là niệm 10 câu A Di Đà Phật. Đơn giản hơn cách đó. Niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Sáng sớm thức dậy 1 lần, buổi tối đi ngủ 1 lần, 2 lần, sáng tối. ba bữa ăn, ba lần. Vậy thì năm lần. Làm việc, buổi sáng đi làm, trước khi làm việc niệm 10 tiếng Phật hiệu, rồi mới bắt đầu làm việc. Sau khi làm xong việc đang làm rồi, cũng niệm 10 câu Phật hiệu mới rời khỏi. Đi làm tan sở, buổi sáng 2 lần, buổi chiều cũng 2 lần, tổng cộng 9 lần. Có rất nhiều đồng học làm theo phương pháp này, gọi điện thoại nói với tôi, gặp được tôi nói rất hiệu quả, thật có thể nhiếp tâm. Họ có thể một ngày 9 lần không gián đoạn. Nếu như vậy mỗi ngày, tốt. Điều quan trọng nhất chính là để trong tâm chúng ta niệm niệm có Phật, không được xa Phật quá lâu. Như vậy niệm Phật thời gian như vậy, thời gian trong tâm có Phật dài. Dùng phương pháp này có hiệu quả. Ở Singapore, ở Malaysia, rất đông người dùng phương pháp này. Ở Mỹ, Canada cũng không ít người dùng phương pháp này. Mười niệm này bao gồm lúc bình thường và lúc lâm chung. Tiếp theo nói, cho đến mười niệm lúc bình thời cũng có 2 loại. Cái thứ nhất, như trước dẫn 10 niệm Phật nói trong kinh Di Lặc Phát Vấn, không xen tạp kiết sử, ấy là Bồ Tát niệm, mà chẳng phải phàm phu niệm. Câu nói này là thật, không phải giả. Kiết sử này là phiền não. Chính là vọng tưởng, tạp niệm. Người bình thường rất khó làm được, Bồ Tát mới có thể làm được, phàm phu không làm được. Kinh này nói dùng tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, ngay cả 10 niệm, tức là bởi do thoát hết tam độc, dâm, nộ, si, thành tựu đủ trí đức tam minh. Dùng tâm như vậy mà trì danh hiệu Phật. Niệm Phật như thế thì công đức khó nghĩ bàn. Lấy đó làm nhân thì lâm chung chánh niệm hiện tiền, nhất định giảng sanh. Nhưng ấy là 10 niệm của Bồ Tát. Phàm phu chúng ta không làm được. Chúng ta không thể biết điều này. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Buổi học lần sau chúng ta vẫn tiếp theo đoạn này. Chúng ta nỗ lực thế nào đem pháp môn niệm Phật này thực tế nói thích hợp nhất với chúng ta vẫn là tịnh tu tiệp yếu. Tin rằng đại đa số đồng học sáng sớm dậy sớm nửa tiếng đồng hồ, buổi tối ngủ sớm một chút, y theo phương pháp tịnh tu tiệp yếu để tu. Ở trong đó có lễ bái, một lần thì một lễ, trong một lễ 3 tiếng Phật hiệu: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. 3 tiếng Phật hiệu trong một lễ, trong đó có quán tưởng. Kinh văn được trích dẫn để trong tâm chư vị lúc đang niệm kinh văn thì trong tâm tác quán, hiệu quả rất thù thắng. Những lời giảng giải này của Hoàng Niệm Lão giảng được rất thấu triệt. Nếu như thường xuyên nghe, có thể ghi nhớ, sẽ giúp ích rất lớn. Chúng ta tin tưởng đây thật sự là báo vật, không dễ dàng. Phương pháp khéo léo như vậy chiếm thời gian không dài, mà thu hiệu quả vô cùng thù thắng. Chúng ta cần phải học tập. Tốt rồi, hôm nay học tập đến đây thôi. Hết tập 329. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, đồng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.